Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, chị Cử Sắc và bé Côn những tưởng cha và anh chỉ đi coi thi ở Thanh Hóa trong một thời gian ngắn. Ai ngờ, 4 năm tháng rồi vẫn chưa thấy về. Ngày hết Tết đến, bé Côn rất mong cha và anh về để cả nhà cùng được đón Tết. Nhưng niềm vui ấy của bé Côn sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày 10 tháng 2 năm 1901, chị Cử Sắc đã chút hơi thở cuối cùng trên giường mà tay vẫn đang ôm bé Nhuận. Mẹ mất giữa lúc cha và anh không có nhà, gia đình lại không có người thân thích ở gần. Côn thì còn quá nhỏ, vì thế bà con láng giềng mỗi người một tay lo liệu chu toàn để đưa bà Cử về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi việc hiếu vừa xong, bà con hàng xóm ngỏ ý muốn đón anh em Côn và Nhuận về ở với gia đình họ. Nhưng Côn đã không đến nhà ai vì sợ làm phiền nhà họ khi ngày Tết đã cận kề. Những đêm đầu tiên không còn mẹ, bé Nhuận gào khóc rất nhiều. Phần vì đói sữa, phần vì em đang bị tiêu chảy nên sức khỏe rất yếu. Côn chỉ biết ôm chặt em vào lòng và dỗ dành bằng kẹo, bánh của các bạn đem đến cho. Mặc cho anh dỗ dành, nựng chiều, bé Nhuận cũng không ăn bánh, thậm chí không khóc đòi bú nữa. Lúc này Côn thấy em đang thở đuối dần. Vậy ông Cử Sắc và cậu cả Khiêm có về kịp để chăm sóc cho em Nhuận không? Bây giờ qua giọng đọc của cô giáo Hồ Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Nghe tiếng chim khách, từ trong lớp học Côn nhìn ra vườn. Những ngọn cây cúi xuống nhô lên vật vờ vật vờ, từng chiếc lá vàng trao rơi lấp loáng. Cả đám học trò đang cặm cụi tập làm câu đối bỗng giật mình nhìn ra vườn vì tiếng thốt bất ngờ của Côn. Ô ô, những trái tim vàng bay. Thầy Đồ ngồi bên án thư nhìn Côn nghiêm giọng. Trò Côn đứng dậy. Côn khoanh tay trước ngực đứng nghiêm. Gió ngoài vườn luồn qua cửa sổ lật nhẹ tà áo dài của Côn lên phía trước. Cái khăn vành dế ôm choàng quanh đầu, trông dáng hình Côn như búp nấm. Hai con mắt Côn long lanh nhìn thầy. Giọng thầy Đồ vẫn nghiêm. Đang trong giờ làm văn tập, sao trò dám nói nhảm?
Thưa thầy, con thấy những lá vàng rụng xuống như những trái tim bay lượn ạ.
Thầy Đồ đưa mắt ra vườn, mỉm cười. Ông hỏi Côn, trò đã làm xong câu đối chưa?
Thưa thầy, con làm xong rồi ạ.
Trò đọc to lên.
Cả lớp trao mắt về Côn, chỉ có Nguyễn Sinh Khiêm là nhìn xuống trang sách trước mặt, nhưng tai vẫn ghé về phía Côn. Côn đọc rõ từng tiếng. Trung sơn vượng khí thành kiên cố, chắc lĩnh đa vân thị lão niên.
Hơn 20 cặp mắt học trò đều lộ vẻ ngạc nhiên, khâm phục Nguyễn Sinh Côn. Thầy Đồ đứng dậy, chống hai bàn tay xuống án thư suy tưởng. Đôi mắt nhìn về phía Nguyễn Sinh Côn, ông hỏi, có trò Mô đã làm xong nữa không? Cả lớp ngồi im lặng, thầy Đồ giọng ấm áp. Trò Côn, ngồi xuống kẻo mỏi chân. Các trò ơi, thầy dạy học từ ngày thầy mới có rúm tóc bằng quả thị. Nay đã có những sợi bạc, nhiều người học trò đỗ đạt cao hơn thầy, đã làm quan tới chức quan huyện, quan phủ. Nhưng thầy chưa hề ngạc nhiên với một học trò nào có thiên tư như trò Nguyễn Sinh Côn. Thầy biết cái lẽ, khen ngợi người trẻ tuổi đang ở trước mặt mình là có hại. Nhưng với trò Côn thì thầy lại tự cho phép mình làm trái với cái điều ấy. Bởi lẽ, cái thần sáng của trò Côn rất khác thường. Vốn chữ của trò Côn chưa có nhiều, nhưng cái tỏa sáng trong trí lự lại vượt ra khỏi lứa tuổi ấy. Như các trò đã rõ, thầy đã ra đầu đề bài tập làm câu đối. Vế trên có trung sơn, vế dưới có chắc lĩnh. Chỉ có vậy mà Côn đã tạo nên bức tranh hùng vĩ trong hai vế câu đối mà ta tưởng là của một thi nhân chân cảm. Thầy Đồ trùng giọng, quả là thi trung hữu họa. Chợt ông sừng sốt nhìn ra phía đường làng,
học trò nhìn theo thầy, một tốp lính và có cả tiếng nhạc ngựa đang phi về làng. Cả lớp học lắng xuống, tiếng nhạc ngựa xa dần vào sâu trong xóm. Thầy Đồ nhắc nhở, các trò chú ý, nghe ta giảng tiếp. Tiếng giảng bài của thầy Đồ đều đều giữa ban trưa thoang thoảng hương. Từ nhà bên đã rộn lên những tiếng nói, tiếng cười hề hà. Một ông lão chống gậy trúc đi từ ngoài ngõ vào. Thầy trò rời khỏi án thư, đi ra cửa. Các trò nhìn theo dáng đi khoan thai của ông lão và thầy học của mình. Ông lão giọng trang nghiêm. Xin kính báo với thầy, quê ta đã có hồng phúc. Ông Nguyễn Sinh Sắc đã đậu hội thí, phó bảng. Quan phó bảng? Thầy Đồ mắt nhìn đằm thắm, nói giọng xúc động. Quan cử sắc của chúng ta đã... Ôi, đất quê ta đã có phó bảng phát khoa. Quan trên đã sức giấy về, cả huyện sẽ đón quan vinh quy bái tổ. Thầy Đồ nói với học trò, hôm nay thầy cho các trò nghỉ sớm. Đám học trò tay xách ống bút, tay cắp cặp, xách tỏa ra các ngõ đường làng. Hai anh em Côn lâng lâng nhìn những lá vàng bay xoay xoay trong nắng xế chiều. Côn chạy lên trước anh Khiêm. Côn ôm cả sách, cả ống bút chạy ùa thẳng vào nhà tìm bà, báo tin mừng. Không thấy bà ở trong nhà trên, Côn xuống nhà ngang, sang nhà thờ mẹ. Vẫn không thấy bà. Côn đứng thừ ra trước bài vị, thờ mẹ. Hai hàng nước mắt trườn chậm chậm trên má. Cụ Đồ An từ ngoài ao sen đi vào, thấy cháu đang thẫn thờ bên bàn thờ mẹ. Cụ nén xúc động dừng bước bên gốc cây thị. Côn rời khỏi bàn thờ mẹ, thấy bà liền lau nước mắt bằng ống tay áo, chạy ra với bà. Từ ngoài ngõ, ông tiên chỉ của làng dẫn đầu một đoàn người, bưng theo cơi trầu, chai rượu. Cụ Đồ hơi bối rối, chưa biết có chuyện gì. Mọi người chào cụ rối xít. Cụ mời họ vào nhà. Ông tiên chỉ đặt chầu rượu lên án thư, giọng ông hơi trầm. Thưa cụ, chúng tôi được hội đồng Lý Hương ủy thác tới đây kính báo với cụ và thân quyến việc quan Nguyễn Sinh Sắc đã đem vinh hiền về cho nhà, vinh hoa cho làng xóm. Quan là người đầu tiên ở đất này chiếm được bảng hội thí. Cụ Đồ nước mắt lưng tròng, hai bàn tay nhăn nheo bấu chặt lấy thành tràng kỳ mà chân vẫn không hết run. Cụ hỏi, lưỡi hơi líu lại. Thưa quý cụ, xin quý cụ dạy biểu cho mẹ con, bà cháu nhà tôi phải làm chi bây giờ? Quan phó bảng sẽ vinh quy về bên quê nội. Mọi việc đều có hội đồng hương lý lo liệu. Cụ cứ bình tâm. Cả buổi chiều, nhà cụ Đồ người ra vào nhộn nhịp như ngày Tết. Mâm cơm đã dọn ra từ lúc gà mới lên chuồng mà vẫn đậy lồng bàn, chẳng khác gì cái ngày vợ chồng ông Nguyễn Sinh Sắc đưa cả con cái lên đường vào kinh đô Huế ăn học. Đêm tĩnh mạc, tiếng mõ dao lõm lồi trong làn gió tây nam. Chiềng làng, chiềng xã, cốc cốc cốc, thượng hạ khắp nơi, cốc cốc cốc. Nghe rõ từng lời, cốc cốc cốc, mà làm cho đúng. Cốc cốc cốc, quan trên hỏa tốc, cốc cốc cốc, sức xuống dân ta, cốc cốc cốc, chọn đất dựng nhà, cốc cốc cốc, đắp đàng trải chiếu, cốc cốc cốc, nào cáng, nào lọng, cốc cốc cốc, nào trống, nào chiêng, cốc cốc cốc, xuống tận tỉnh đường, cốc cốc cốc, rước quan phó bảng, cốc cốc cốc, là Nguyễn Sinh Huy, cốc cốc cốc, bái tổ vinh quy, cốc cốc cốc, chiềng làng chiềng xã, cốc cốc cốc. Cụ Đồ, cô An, chị Thanh, anh Khiêm, bé Côn, nghe tiếng ông mõ giao đều nao nao trong lòng. Niềm vui nỗi buồn chen lấn nhau trong tâm hồn từng người. Không khí trong nhà lặng lẽ, chẳng có vẻ gì là nhà của một tân khoa hội thí sắp vinh quy. Đêm sang canh, chiếc lá rơi nghiêng xuống mái nhà phát ra một âm thanh mỏng thiếc. Cụ Đồ nghe tiếng con cháu thở đều đều trong giường. Cụ rón rén bưng cây đèn đi sang bàn thờ người con gái xấu số, Hoàng Thị Loan. Cụ gục đầu bên bàn thờ con, không để tiếng khóc bật to, toàn thân cụ rung lên, cái bàn thờ cũng rung theo. Nước mắt đổ ra nhiều mà nỗi đau đớn vẫn không vơi. Cụ ngước lên, nhìn bài vị và thầm trò chuyện như có mặt con. Loan ơi, từ chốn kinh đô xa xôi, con có về thấu nhà lúc ni không con? Hay linh hồn con còn vàng vất bên chồng con trên đường vinh quy? Cụ lại nức nở. Con ơi, 16 tuổi, con đã phải dành tiền chéo áo, đụm gạo, chéo khăn để nuôi chồng đèn sách. Dù chồng con được thành đạt, thì con đã khuất núi. Cụ đồ lại gục xuống bàn thờ. Loan ơi, con rời chồng giữa cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới. Chồng con không thể đứng vậy để gà trống nuôi con được. Chồng con ắt phải có đôi có lứa với một người khác. Người đó sẽ cư xử ra răng với các con của con. Tiếng gà gáy đầu cất lên, mở cửa chân trời. Cụ đồ chợt nhớ là đêm đã tàn. Cụ bưng cây đèn, rời bàn thờ con gái trở về buồng. Cụ dừng lại bên giường cháu Khiêm. Cụ dắt chặt chiếc chiếu đắp che kín gió cho cháu ngủ ngon. Bước đến giường cô An, cụ sững sờ nhìn vòng tay của con gái kê dưới đầu cháu Thanh. Nước mắt lại giàn giụa xuống má. Cụ lẩm bẩm. Giá con An nhà mình chưa nhận chầu ăn hỏi. Giá mà mình có một đứa con gái nữa. Mẹ mất thì bú vú gì. Dì thay chị làm mẹ các cháu thì còn chi bằng. Cụ thắp hương vái vái trước bàn thờ chồng. Ông ơi, con rể, người học trò của ông đã đạt được cái điều ông từng mơ ước. Chắc ông đang mỉm cười nơi chín suối. Cụ ghé lưng nằm xuống giường, ôm chặt lấy bé Côn. Sương sớm rung theo tiếng trống làng, cả một vùng quê dậy lên cái âm thanh náo nhiệt. Trống đại, trống dờn, trống thủ cổ, chiêng, trũng trẻ, đàn bát âm. Trên con đường quan, nắng trải mịn vàng, dẫn đầu đoàn rước là người làng Sen, làng Chùa. Tiếp theo là người các làng trong xã Trung Cự, rồi các làng thuộc Tổng Lâm Thịnh và các tổng khác của huyện Nam Đàn. Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Côn súng xính trong bộ áo dài, đứng hàng đầu đoàn học trò. Hội đồng Lý Hương của mỗi xã đứng theo đơn vị xã mình. Một ông lão chít khăn mỏ dìu đỏ, ngang lưng thắt đai vàng, tay cầm ống vọi đồng, nâng lên miệng gọi dài giọng. Hàng ngũ đã chỉnh tề, nghe ba hồi trống, tiền trước hậu sau, tuần tự mà bước. Trống lệnh nổi lên, cờ ngũ hành dương cao phía trước. Cả đoàn người rùng rùng chuyển bước giữa đồng quê tháng 10, tiến về thành phố Vinh. Tại thành Vinh, đã diễn ra một cuộc nghênh tiếp và tiễn đưa vị tân khoa phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Quan Bố Chánh vẻ mặt ủ rột đi đằng sau quan tổng đốc Đào Tấn, nói vẻ xúc xiểm. Thưa cụ thượng, ngài là một đại quan đứng đầu một bộ của triều đình, đương kim tổng đốc, việc gì phải đi tiễn ra tận cửa tiền một ông tân khoa vinh quy? Quan Đào Tấn cười mỉm. Tôi không làm nghi lễ theo phẩm hàm, thứ bậc trong hàng quan lại. Tôi đón tiếp, tiễn đưa một trí giả có học vị hơn tôi.
Chúng ta vừa theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Vợ mất, ông Cử Sắc đưa hai con về quê, nương nhờ gia đình cụ Đồ An. Cụ Đồ An trước kia thương con bao nhiêu thì giờ lại thương hai cháu bấy nhiêu. Đặc biệt là bé Côn còn quá nhỏ, đã mồ côi mẹ. Chúng mình sẽ tiếp tục theo dõi cuốn truyện Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng được phát sóng vào lúc 10h45 và 18h15 và các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật trên tần số 96.5MHz. Chúng ta có thể nghe lại chương trình trên trang điện tử vov6.vov.vn. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.